Cái đoạn số 2 mà Bồ Tát Văn Thù vừa đến thì Ngài Di Ma Cật chào một câu nó quý quá thay, Ngài Văn Thù đến mà không có tướng đến, đi mà không có tướng đi đó. Câu đó là nói cái gì? Thì đây để giải thích, người ta đưa ra những cái ví dụ mà ngắn gọn nè. Nếu như chúng ta đứng bên một cái mép sông hay một trên một cái bờ biển, thì người ta sẽ thấy chiếc thuyền hay chiếc tàu nó đi từ địa điểm này đến địa điểm nọ. Chẳng hạn như đi từ Thái Bình Dương rồi đi qua Đại Tây Dương rồi đi Bắc Bắc Dương vân vân. Qua sự thấy biết đó, người ta cho rằng là cái chiếc thuyền có đi và có đến. Nhưng mà giả sử người ta được nhìn thấy qua cái thấy của cao rộng của phi hành gia vũ trụ, thì sự đi và đến của chiếc thuyền kia chẳng có nghĩa lý gì, vì nó chưa có phút giây nào tạm rời khỏi mặt địa cầu. Đây, đi thì thấy xa vậy đó, nhưng mà cái xa đó là cái xa trong cái dòng hiện tượng tương đối. Chứ còn nó có đi vòng tới vòng lui, quanh qua quanh lại đi nữa, thì cũng không hề có một phút giây nào nó tạm rời cái mặt địa cầu, tạm rời cái quả đất được. Sự di chuyển đến đi của con người ở trong pháp giới nhất chân cũng chẳng có nghĩa lý gì, nhưng bằng tuệ nhãn, bằng Phật nhãn thì Bồ Tát thấy rõ rằng đến mà không có tướng đến, đi mà không có cái tướng khởi hành. Bởi vì trong quá trình đi và đến mà của Bồ Tát Di Ma Cật đấy, đến đi và đến đó không có giây phút nào tạm rời pháp giới nhất chân. Đây, cho nên là phải tư duy vậy đó. Nếu mà không tư duy thì mình nói sao là Ngài Di Ma Cật từ ở nhà của Ngài, từ tỉnh thất của Ngài, Ngài đến thất Ngài Di Ma Cật là như vậy, là có đi có đến thế chứ. Sao lại nói đến mà không có tướng đến? Ở đây mình phải tư duy rằng là ở đây ta muốn nêu biểu thị một cái chân lý tuyệt đối về cái mặt cơ bằng đệ nhất nghĩa đế của đạo Phật, về cái chân lý. Như các vị biết đó, chư pháp đã tương tức trong thập quyền diễn khởi đó mà. Các pháp đã tức với nhau, cái này là cái kia là cái này, trong một cái nhỏ xíu này có cái chất liệu của tất cả những cái kia trong vũ trụ. Là tất cả những cái có trong vũ trụ không rời không ngoài cái chất liệu của một cái điểm tứ duy này. Như thế thì á, tự nó tức với nhau rồi, tự nó đồng thời cũng tức tương ứng rồi, tự nó tương tức rồi, nhất đa tương dung rồi, một nhiều dung nhau rồi. Cho nên dựa trên cái chân lý đó mà nói thì cái đi kia chẳng có nghĩa lý gì. Tư duy bằng trí tuệ thì nó vậy đó. Thấy cái thấy bằng trí tuệ thì các pháp tức nhau, các pháp dung nhau, các pháp đồng thời cụ túc có nhau sẵn hết rồi. Cho nên đến mà không có tướng đến, cũng như thấy mà không có tướng thấy. Tánh thấy và đối tượng thấy phải học cách nhìn pháp nghĩ như thị, người đệ tử Phật mới có cơ may nhận thức được chân lý. Quý quá hai ngày chỉ từ đến, ngày Văn Thù đến mà không có tướng đến, thấy mà không có tướng thấy. Là nếu nói là Ngài Đại Trí Văn Thù là Ngài chuyên sử dụng căn bản trí, cũng gọi là vô phân biệt trí, để nhìn dạng pháp qua cái thập như thị của nó. Sở dĩ mà chúng ta thấy mà ta gọi là thấy, đó là gì? Ta nhìn dạng pháp là dựa trên phân biệt, phân biệt từng món một, từng cái một, từng đối tượng một, cộng thêm cái vui mừng buồn giận thương ghét, bằng lòng hay không bằng lòng. Còn cái thấy của trí tuệ mà của căn bản trí, vô phân biệt trí, thì bạn vẫn thấy rất bình thường, không có vấn đề gì phải quan tâm, ta để ý cả. Sắp như vậy, như thế, sắp như vậy, độ như vậy, việc như vậy, việc như vậy, không có việc gì mà phải quan tâm. Pháp nghĩa như thị nghĩa là thấy mà như không thấy gì hết, thấy cũng như không thấy, không thấy cũng như thấy, vạn vật có cũng như không có, không có cũng như có, vạn vật có cũng như không có là như đây nè, ví dụ như là cái bình đây nè, với ta thì ta gọi đây là cái bình thủy mà đây là cái ly, ta gọi là có gì, thì nhìn bằng phân biệt trí thì đây là bình bông nè, ly nước nè, cái chuông nè, cái bình thủy nè, có. và dựa trên cái có này thì mỗi cái có cái tên, bình thủy là cái đèn, là cái chuông, là cái ly nước, là bình bông. Thì người ta thấy dạng pháp có, thì thiên sai dạng biệt, thiên ngôn dạng ngữ nói hoài không có hết đâu. Nhưng mà tôi nhìn bằng, nhìn cái thật tướng của dạng pháp á, qua cái trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật á, thì cái thật tướng của dạng pháp là thật tướng là vô tưởng. Cái tướng thật của dạng pháp là tướng vô, là tướng tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, là tướng vô. Tánh quả chân không, tánh không chân quả, tánh thủy chân không, tánh không chân thủy, thủy là không mà không là thủy. Ngàn ly nước là thủy, là không mà không là thủy. Vậy nên lửa, lửa nó là không mà không tức là lửa, lửa chẳng khác không, không chẳng khác lửa. Thì chúng sanh tâm ứng sở cái lượng tuần nghĩ phát hiện mà thôi. Do cái yêu cầu, nó ứng cái yêu cầu của chúng sanh theo cái tầm hiểu biết của chúng sanh mà nó phát hiện ra. Nó có ra lửa, nó có ra nước, nó có ra các cái thứ mà ta đặt cho nó, mỗi cái là một cái tên. Cái kỳ thật là cái thực tính của nó là gia không. Thì nó tới gia không thì nhắc lại hoài nha. Tại vì mà mình nói nó gia không là phải hiểu là chúng nhân duyên sinh pháp, cho nên mới ngã thiết tích thị không. Vì bản chất của nó là do nhân duyên trùng trùng duyên khởi hòa hợp lại mà sanh, cho nó không có cái nào có cái tự thể độc lập riêng biệt tồn tại cố định. Cho nên là nó là không. Vì vậy cho nên nó như quyển nghĩa là cũng không có cái nào độc lập tồn tại và cố định được trên quả đời này. Từ vật chất cụ thể lớn và chắc và cứng như những hòn núi, như những cái nhà, như những cái cây to. Tháp mưa hôm qua kia sụp đổ đây là cây trước, cái chùa này là cây cũng khá lớn nè, ngã sập nhà để mà hư cái mái tôn đó. Rồi nó báo rằng nó có một cái cây rất là to và đổ ngang đường mà làm chết hết một người đó. Thì thế thì cây to đã là chắc đâu. Còn những cái nhà, những cái lâu đài mà nó đã bị chôn vùi, bây giờ người ta khai quật, thỉnh thoảng người ta khai quật được đó mà, hàng triệu triệu năm đó mà, thì điều đó chứng tỏ rằng là nó đâu có tồn tại độc lập lâu dài đâu. Còn ở Cao Bằng của ta đây là chỗ mà khai thác cái mỏ, cái quặng măng gan đó mà, nó sụp núi cái là chôn vùi cả 200 người là nói vậy, tiếp theo người ta nói còn có thể hơn nữa. Nó nguy hiểm vậy đó. Vì cái tính chất như là hư giả duyên sanh vậy đó, ta gọi là duyên quyến là vậy đó. Và các cái chức phước địa vị vào sang trên cõi đời này cũng đều như vậy hết. Từ xưa tới nay, từ Âu sang Á nói chung là một dạng vật. Vì vậy cho nên là gọi là không. Nhìn dạng pháp khác nghĩ như thiệu. Cho nên thấy như không thấy, không thấy như thấy. Có như không có mà như có. Có là không, không là có. Có là không mà ta gọi là đương thể tức không. Ví dụ như cầm cái ly về đây nè, mà cái dùng bằng tuệ nhãn của Bồ Tát ta nhìn cái ly này là không nè. Chứ phải không là phải dẹp hết mà vẫn đập nghiền nát vậy đó. Không, nghe cái ly còn vậy nè, cái bình vậy nè, mà người ta vẫn biết nó là không. Gọi là đương thể tức không. Vì biết rằng thật tướng của các pháp là vô tướng. Tôi biết cái này là nó cô động mà mười mấy năm nay mà đại chúng nghe nó đều không có phản. Chẳng qua là diễn đạt theo ý kinh này, ý kinh kia rồi tổng hợp lại đều là giống nhau.